đàn ông bên này là đứng hàng thứ tư thứ năm, là thứ nhất là cái gì, con nít ha, thứ hai là chó mèo, thứ ba là ông già bà già, thứ tư là đàn bà ha, thứ năm là bông hoa cây cỏ, là thứ sáu là thứ đàn ông. Giờ thì đàn ông có đồ quyền sống chứ, đúng là đàn ông gánh nước bát nhà, vợ kêu gì dạ làm sao đàn bà ta thôi. Đó, nhưng mà bây giờ so ra 100 người làm chính trị trên chính trường thế giới thì được mấy người đàn bà? Chừng 3-4 người là nhiều. Rồi tất cả mọi cái gì ở trong xã hội đó đều được quyền bình đẳng, nhưng mà người đàn bà vẫn không phải là người đàn bà không có khả năng, mà có lẽ là vì cái vấn đề cái nhiệm vụ thiêng liêng là sinh sản và lo cho gia đình đã chiếm mất cái phần nhiều. Cho nên bây giờ có quan niệm là bây giờ phần có thai đó, bây giờ cấy vào bên mấy ông, cho mấy ông biết mặn nặng để nào bây giờ má học đang làm gì đó. Xã hội này từ từ rồi nó điên khùng. Nhưng mà có người ta đang thực hiện cái chuyện đó. Nhưng mà tuy rằng làm như vậy đó, nhưng mà cái vị trí người đàn bà vẫn không được nêu cao. Cho nên thấy là cái nghiệp người đàn bà vẫn nặng, chứ không phải nhẹ. Cho nên bây giờ nếu là bình đẳng, người đàn bà bình đẳng hơn là người đàn ông đó. Phải nói là nhiều cái quyền hơn người đàn ông. Đi ra được người ta mặc áo, được người ta săn sóc, và giờ Á Châu làm gì có chuyện đó mà. Giờ nó ba chở chồng, cái này đi ra người ta mặc áo, xe.
Thật ra tới 380
nhiều hơn là
của người
ta. Cái lý do là như thế này, cái phẩm tánh của đàn ông và phẩm tánh đàn bà nó giống nhau, ta hiểu như vậy. Nhưng mà người đàn bà đó giống như là một ký bông gòn, người đàn ông giống như một ký sắt. Ký bông gòn với ký sắt là nó nặng giống nhau hay khác nhau?
Giống nhau
một ký thôi, khác nữa. Nhưng mà cái ký của đàn bà nó bự lên, còn ký của đàn ông nó ít. Thì nói vậy thôi, nói vậy cái gì hiểu rồi. Thì ví dụ trong một cái giới giáo dục thì người đàn bà có nhiều hơn cách giáo dục khác của người đàn ông, cho nên phải chịu nhiều cái giới thân với mấy đàn ông. Lý do là như vậy. Thằng nó đúng như cái gì nó ngồi trèo. Không đúng lắm. Rồi thì mấy cái giới sát sanh cũng vậy, đàn bà sát sanh nhiều hơn đàn ông. Thì ngày xưa đàn bà phải đi chợ nè, phải giết gà, phải giết vịt nè, giết nậu giết cá không đó là giết nhiều người hơn đàn ông. Cho nên trong cái giới sát sanh đàn bà cũng nhiều giới hơn đàn ông. À, có không?
Còn cái một điều này có thấy nó hơi bất công này, là khi mà người đàn bà hoặc người đi sư đó, mặc dù cao tu cái tuổi hạ lớn, nhưng mà gặp một cái người mà mới xuất gia, người nam mà mới xuất gia cũng phải lễ trước. Là một, thứ hai khi mà nhập hạ thì phải có chỗ nào mà có tăng nam á, thì
từ sự nam á. Này, cái đó là Đức Phật có cho gọi là bát kỉnh pháp, tức là tám cái pháp bát kỉnh, tám cái pháp cung kính. Nếu người nữ chấp nhận cái phương pháp này thì mới được quyền đi tu, nếu không chấp nhận cái này thì không được quyền đi tu. Nó như vậy, tức là vậy. Một vị sư bà 100 tuổi hạ mà đi ngang qua trước một vị mới thọ tỳ kheo tăng là phải cúi xuống đảnh lễ, chứ không có được đi ngang. Và là vị tỳ kheo tăng á, mà đi ngang qua là vị sư bà mà đứng dậy thi lễ. Như vậy. Và tăng có quyền cử tội ni, chứ ni không được quyền cử tội tăng. Đó, như vậy đó. Đừng có lộn xộn, đàn bà không có nói gì hết. Ví dụ vậy, ví dụ như trong cái khi mà ăn cư á, tại sao? Người nữ lúc nào cũng phải đưa ra miền Nam. Trong gia đình đó, ai làm chồng? Không lẽ người vợ làm chồng đó. thì trong gia đình cũng làm giàu là bình đẳng, nhưng mà người chồng đi làm có tiền về để người vợ xài, người vợ cũng đi làm có tiền đi dùng sao đi nữa đó, thì phải có một người làm chủ. Thì trong tăng ni cũng vậy, không lẽ ni lấy ngồi làm chủ tăng lại ni sao, làm việc đó chị.
Không có công bình.
Thì thường thường á, cái nhân này thì nó sinh ra cái quả kia, và quả kia nó sẽ sinh ra cái nhân nọ. Mà cái người có trí tuệ thì ta biết được việc đó. Thì ăn một trái ngọt thì biết trái khác cũng ngọt, mà đâu có cần có biết là cả nó vườn cây ngọt. Nhưng mà cái người này thì muốn thử hết mọi cái nhân, cuối cùng là cái nhân nó hư thì cái quả nó cũng sẽ dẫn đến hư. Có nghĩa là sự tu học của mình khi biết được rằng quả vị giải thoát của Đức Phật là một thì chỉ cần biết vậy đủ, mình tu tiến đó, chứ đừng có nghi ngờ là không biết là tu như vậy nó có thể được giải thoát hay không. Cái nào cũng thử, cũng cắn thử miếng hết, cuối cùng là cái nào cũng được giải thoát. Cho nên phải vững chí mà đi trên con đường của Đức Phật đã dạy. Tại vì Đức Phật hiểu rằng nếu chúng ta thực hành được thì chúng ta có thể tiến tới được cái sự thành Phật. Thôi thì bây giờ cũng đúng giờ, 10 rưỡi thì không có cái thời gian nhiều. Chúng ta sẽ dừng ở đây và hy vọng có một khóa con trai nào khác để chia sẻ tiếp tinh thần 30 bài sau. Cái phần này thì mấy em thâu dùm cho thầy một văn gửi cho chú. Để cho nó đổ bộ trước cái dưới cạp sâu rồi nó đổ cái phần kia. À, 11 giờ thì qua đường, từ tới 12 giờ thì quy y với lại xã giới luôn. Nó dễ dễ hướng.
Con có nghe cái băng Pháp Bồ Đề Tâm của Hòa Thượng Thích Trí Chân gì đó là nói thí dụ giờ thì nếu mà mình quy y thường hay là quy y Bồ Tát Thọ Bồ Tát giới cũng phải có cái giới Bồ Đề Tâm, mà bây giờ như là chúng con phải đây phải nghe cái băng đó hay là phải có một cái quy y của Bồ Đề Tâm của thầy chỉ dạy.
Cái pháp Bồ Đề Tâm thì không phải là cái giới. Cái giới thì chỉ giới mấy con trai thập thiện hay là Bồ Tát giới thôi. Pháp Bồ Đề Tâm có nghĩa là làm cho cái tâm Bồ Đề nó tăng trưởng thêm. Muốn tăng trưởng thì phải phát nguyện. Cái người tu học thì phải phát nguyện. Ví dụ như phát nguyện có nghĩa là tự động mình nguyện mình làm cái gì đó. Ví dụ như là nào giờ mình kêu cái giúp đỡ cho ai người nghèo, bây giờ mình phát nguyện ví dụ như một tháng giúp 20, 10 đồng chẳng hạn, nó cũng là phát khởi cái lòng từ của mình để giúp đỡ những cái khác. Là nãy mình đi ra đường mình thấy một cái người ăn xin, cái này là của ngài thập thiền á, cái ban pháp Bồ Đề Tâm của ngài thập thiền có 10 cái điều pháp Bồ Đề Tâm rất là cảm động. Thế thì người tại gia cũng pháp Bồ Đề Tâm được, người xuất gia cũng ban pháp Bồ Đề Tâm. Thì cái phần pháp là Bồ Đề Tâm có nghĩa là làm cho cái tâm giác ngộ mình nó tăng trưởng thì phải phát nguyện. Phát nguyện bằng cách là trì trai, bằng cách là giữ giới, bằng cách là bố thí, bằng cách là tu học. Đó thì gọi là pháp Bồ Đề Tâm, chứ không có nghĩa là thọ theo cái giác pháp Bồ Đề Tâm. Ví dụ giới mình thọ là thì thật là nhiều, nhưng mà không có thực hành cũng được đúng ra. Thọ Bồ Tát giới tại gia là có tụng giới. Cái chữ Upasatta là nghĩa là nửa tháng, có nghĩa là tụng giới không phải là Bodhisattva mà Upasatta, tiếng Sanskrit. Có nghĩa là trì tụng cái giới đó. Ví dụ người Phật tử tại gia đã thời thọ giới nào rồi có trì. Ví dụ bên Nam Tông á, bên mình thì quy y làm cái giới bên Nam Tông á, thì thực sự ra là mỗi bữa ăn trưa là mỗi quy y. Tức là một vị sư thọ bát cúng dường xong rồi cái tất cả Phật tử ngồi dưới thứ hái của ngài làm lễ quy y. Tức là năm giới, nhắc lại năm giới. Còn đúng ra Phật tử đã thọ giới thì những người cùng thọ thì nửa tháng nó ngồi tụng một lần, tức là Bồ Tát giới nhiều lắm. Phải tụng mới nhớ được, chứ nhiều lúc không tụng không biết, không có nhớ gì. Thì thử nếu mà quý vị không tụng được đó thì phải nghe băng, thì băng nó tôi có tụng vô trong băng đó. Quý vị mà thỉnh cái đó về để nghe nửa tháng nó ngồi trước bàn thờ nó ngồi nghe cái giới. Cái giới đó phải ngồi tự động nghe rồi mới nhớ, chứ còn nếu không nghe thì cũng không nhớ giới đâu.
Ông cũng định thị bị về mà mỗi kỳ ngày 14 hoặc bữa 30 thì đúng 3 giờ chiều đó thì con cũng mở băng với đầy tượng Bồ Tát, con chỉ ngồi nghe.
Dạ dạ được, không sao. Thì vì trong giới nó nói là những người tụng giới ngồi trên cao, những người nghe giới thì ngồi dưới thấp. Nên thì mình để cái bàn thấp hơn, những người giống như cái băng kinh mình để trên ngồi nghe thôi, không nhất thiết phải tất cả mọi người cùng tụng. Tức là chỉ ngồi nghe thôi. Thì bên bác có là sang hơn
có gì hơn tôi có bạn của tôi
à, đó.
Tôi về tôi
phải nghe
tôi
nghe tôi là phải nhớ cái gì.
Dạ Diệu Kim nói dạ con mình tổ một tập giới rồi con tụng giới, Diệu Kim có được nghe không?
Thực sự ra ví dụ như một người mới thọ sang di đó thì không được nghe giới của tiền theo. Nhưng mà tùy theo là được quyền nghe giới hết của tất cả. Nhưng mà cái giới Bồ Tát tại gia đó, thì là cái giới gọi là đạo tục thông hành giới. Tức là kẻ tu người thế cũng có quyền biết đấy. Có nhiều người nói thầy chưa biết cái giới gì sao thọ được. Tại vì nó tới 10 giới trạm, 48 giới nhẹ. Thì cái giới Bồ Tát tại gia thì tôi vẫn giảng hoài. Thì cũng cái gì vẫn có thể nghe được. Cái đó không có phạm. Nhưng mà có nghĩa là như thế này, người nào thọ rồi mà không giữ thì phạm. Ví dụ bữa nay quý vị hứa năm giới, bữa nay thì thấy ngon lành về cái nào cũng mô Phật hết, là mô Phật tới 4 cái. Cái gì
ba hả?
À, không thì ví dụ ví dụ có nghe kể thì ví dụ là mô Phật ấy 4 cái về đó làm lỗi tới 2 cái thì phải sám hối, sám hối trở lại để cố gắng mình giữ lại cái giới mình đã hứa, đại khái nó vậy. thì ai cũng có những cái giới mà không thể sám hối được, thì cái đó chỉ với người tu thôi. Chứ còn với người tại gia thì phạm tội ngũ nghịch thì không thể sám hối, tức là giết cha, giết mẹ, giết a la hán, phá và hợp tan, làm thân Phật ra máu. À, thì cái giới này thì không thể sám hối được. Còn tất cả những giới khác thì sám hối được. Rồi ai muốn hỏi?